Chương 21 Mắt rắn. Sáng chủ nhật, Harmony cày trên lớp tuyết dày 6-7 tấc để mở đường trở lại căn chòi của lão Harris. Harry và Ron cũng muốn đi với Harmony, nhưng mà núi làm bài ở nhà của tụi nó đã lại cao lên ngất nghẽo đến mức báo động, cho nên tụi nó đành bất đắc dĩ ở lại trong phòng sinh hoạt chung, cố gắng phớt lờ những tiếng hò reo vui sướng dâng lên từ dưới sân trường, nơi bọn học sinh đang khoái trá hưởng thú vui trượt băng trên mặt hồ đông cứng, hoặc đi xe trượt băng, hoặc tệ nhất là bọn chúng còn phù phép cho mấy cục băng tuyết bay lên vèo vèo trên tháp Gryffindor và tông vô cửa sổ kêu nghe bùm bốp. Ôi! Cuối cùng, Ron mắc hết kiên nhẫn, thò đầu ra khỏi cửa sổ gào lên. Tôi là huynh trưởng, và nếu có thêm một cục tuyết nào nữa tông vô cửa sổ, ui da! Nó thụt ngay cái đầu vô, cái mặt bám đầy tuyết, đóng cạnh cánh cửa sổ sau lưng, nó cay đắng nói. Anh Fred với anh George, chứ chẳng phải ai khác. Chỉ đến trước bữa ăn trưa, Harmony mới từ căn chòi của lão Harris quay trở về. Cô nàng run lập cập, áo chùng ướt tới tận đầu gối. Ron ngước lên nhìn Harmony bước vào và hỏi, sao, soạn hết giáo án cho bác ấy chưa? Harmony ngồi lọt thỏm xuống chiếc ghế bành bên cạnh Harry, ngao ngán nói, thôi thì mình cũng đã cố gắng. Harmony rút ra cây đũa phép và quơ quơ nó với một số động tác phức tạp để cho khí nóng phả ra từ đầu đũa, rồi chỉ đầu đũa vô áo chùng của mình, sấy cái áo bốc hơi cho khô ráo. Bác ấy thậm chí không có trong chòi khi mình đến nữa, mình phải gõ cửa ít nhất nửa tiếng đồng hồ, rồi bác ấy mới lọc cọc đi từ trong rừng ra. Harry kêu lên, rừng cấm là nơi đông lúc nhúc những thứ sinh vật có triển vọng khiến cho lão Harry bị đuổi dậy. Harry hỏi, bác ấy giữ con gì ở trong ấy, bác ấy có nói không? Không, Harmony rầu rĩ nói. Bác ấy nói bác ấy muốn mang lại cho tụi mình sự ngạc nhiên, mình đã ra sức giải thích về mụ Umbridge, nhưng bác ấy không thể hiểu nổi, bác ấy cứ nói là không ai có đầu óc sáng suốt lại thích học về mấy con nhím quậy hơn là mấy con hổ dương xà. Chú thích. Mấy con chim xà là đầu sư tử, mình dê, đuôi rắn, hết chú thích. Hermione nói thêm khi thấy vẻ mặt kinh hồn bạc vía của Harry và Ron. Ôi, mình không tin là bác ấy có được con hổ dương xà đâu, nhưng mà cứ nghe bác ấy nói chuyện, nếu muốn lấy được trứng của chúng thì khó khăn như thế nào, thì chắc chắn là bác ấy đã có thể thử. Mình không biết là đã nói với bác ấy bao nhiêu lần rồi, rằng bác ấy tốt nhất cứ nên dạy theo giáo án của giáo sư Rumpley Blank. Mình thiệt tình không tin là bác ấy có chịu nghe tới một nửa những điều mình nói hay không. Mấy bộ biết không, bác ấy đang có tâm trạng buồn cười sao ấy. Bác ấy không chịu nói tại sao là bác ấy lại bị thương tích đầy mặt như vậy.
Sự xuất hiện của lão Harris ở bàn ăn của giáo sư trong bữa điểm tâm ngày hôm sau không được tất cả học sinh nhiệt liệt đón chào. Một số như Fred, George và Lee thì rống lên vui sướng và nhào ra lối đi giữa dãy bàn Gryffindor và Hufflepuff mà siết chặt bàn tay to tổ tướng của lão. Một số khác như Barty và Lavender chẳng hạn thì liếc nhìn nhau rầu rĩ rồi lắc đầu. Harry biết có nhiều đứa thích những buổi học với giáo sư Rumpley Blank hơn, và tệ nhất là có một góc nhỏ không thiên vị trong đầu Harry hiểu rằng điều đó là có lý do chính đáng. Theo quan niệm của giáo sư Rumpley Blank, một lớp học thú vị không phải là một nơi mà ai có thể bị mối hiểm họa cắn đứt đầu. Cho nên Harry, Ron và Hermione cùng nhau đi đến lớp của lão Harris, co ro trong lớp áo dày quấn kín người chống lại cái lạnh, tụi nó nhất định là không yên tâm chút nào. Harry lo lắng không chỉ về cái mà lão Harris có thể quyết định sẽ đem ra dạy tụi nó, mà còn lo hơn về những đứa học trò khác trong lớp, đặc biệt là Malfoy và bè lũ của nó sẽ cư xử ra sao nếu mụ Umbridge dự giờ quan sát chúng. Tuy nhiên, khi tụi nó vất vả lội tuyết đi về phía lão Harris đang đợi ở bên bìa rừng cấm, thì vẫn không thấy thanh tra tối cao ở đâu hết. Lão Harris vẫn không trưng ra một bộ mặt khiến tụi nó yên tâm cho lắm. Những vết bầm tím hồi đêm thứ bảy đến bây giờ có vẻ phai lợt thành màu xanh và vàng. Mấy vết cắt dường như vẫn còn ứa máu. Harry không thể hiểu được điều này. Phải chăng lão Harris đã bị tấn công bởi một sinh vật nào đó mà nọc độc của nó khiến vết thương do nó gây ra không thể lành được? Đã vậy, Như thể hoàn chỉnh bức tranh đáng ngại ấy, Harriet còn vác theo trên vai lão một cái gì đó trông giống như nửa con bò chết. Lão vừa hất đầu ra dấu về phía khu rừng cây âm u đằng sau, vừa vui vẻ gọi lũ học trò đang kéo đến gần. Hôm nay, chúng ta làm việc ở đây có chỗ rộng rãi hơn, với lại chúng thích tăm tối hơn. Harry nghe ma Floyd nói lanh lảnh với Gabriel và Goyle trong giọng nói có chút hoảng hốt.
Cái gì? Thích tối tăm? Tụi bay có nghe không? Lão nói cái gì mà thích tối tăm đó hả?
Harry nhớ lại cái dịp duy nhất mà ma Floyd phải đi vô rừng cấm trước đây. Lúc đó thằng này cũng chẳng được gan dạ cho lắm. Harry mỉm cười một mình. Sau trận Quidditch, bất cứ cái gì khiến cho ma Floyd khó chịu thì nó đều thấy khoái chí.
Sẵn sàng chưa?
Lão Harry vui vẻ nói, nhìn quanh cả lớp học.
Tốt, như vậy nhé. Ta đã để dành chuyến đi vô rừng cấm cho học sinh năm thứ năm, muốn các trò đi xem những sinh vật này trong môi trường sinh sống tự nhiên của chúng. Đây, sinh vật mà chúng ta sắp học hôm nay thuộc loài khá hiếm. Ta cho rằng có lẽ ta là người duy nhất ở nước Anh tìm được cách huấn luyện chúng.
Ma Floyd hỏi, sự kinh hoàng trong giọng nói của nó càng rõ rệt.
Thầy có chắc là chúng ta đã được huấn luyện chưa đó? Đây đâu phải là lần đầu tiên thầy đem vô lớp cái đồ hoang dã hung ác phải không?
Bọn học sinh nhà Blytherin rì rào đồng ý với ma Floyd và một số học viên nhà Gryffindor trông cũng có vẻ như là cho rằng ma Floyd khá có lý. Lão Harry nhấc con bò chết lên vai lão cao thêm một chút, cậu có đáp.
Dĩ nhiên là chúng ta đã được huấn luyện.
Ma Floyd hỏi,
vậy thì chuyện gì đã xảy ra cho cái mặt của thầy hả?
Harry tức giận nói,
đừng có mà chỏ mũi vô chuyện của người khác nhé. Bây giờ nếu trò đã hỏi xong những câu hỏi ngu ngốc á, thì hãy theo ta.
Lão quay lưng lại và sải dài chân bước vô rừng cấm. Không đứa học trò nào tỏ vẻ muốn đi theo lão. Harry liếc đưa mắt ra hiệu cho Hermione và Ron. Hai đứa này thở dài và gật đầu. Rồi cả ba đi theo sau lão Harry dẫn đầu cho những đứa còn lại trong lớp. Cả đám đi bộ khoảng 10 phút thì đến một nơi cây cối mọc san sát đến nỗi làm trời sầm lại hệt như lúc chạng vạng tối. Và chẳng có một chút xíu tuyết nào rớt được xuống tới mặt đất. Lão Harry quẳng nửa con bò chết lên vai xuống đất, cầu nhàu vài tiếng, đứng lùi lại, rồi lại quay mặt về phía lũ học trò một phen nữa. Hầu hết bọn chúng vẫn còn đang mãi luồn lách qua từng gốc cây một để đi về phía lão. Ngoáy nhại nhìn quanh quất một cách lo lắng, như thể lo sợ bị vồ bất cứ lúc nào. Lão Harry nói giọng động viên.
Tập hợp lại quanh đây, nghe đây. Chúng sẽ bị mùi thịt quyến rũ, nhưng dù sao thì ta cũng vẫn cứ phải hú chúng tới, vì chúng sẽ khoái lắm nếu biết rằng chính là ta.
Lão quay mặt đi, lúc lắc cái đầu bờm sòm để hất đi mớ tóc xù xuống gương mặt, rồi cất lên một tiếng kêu the thé rất quái dị vang vọng qua rừng cây âm u, như tiếng kêu của một con chim quái ác nào đó. Nhưng chẳng ai cười nổi, hầu hết lũ học trò đều đã quá khiếp sợ, đến nỗi chẳng kêu lên được tiếng nào. Lão Harry lại cất lên tiếng hú đinh tai nhức óc một lần nữa. Một phút trôi qua, lũ học trò tiếp tục giáo giác ngó qua vai nhau, dòm vô khu rừng một cách căng thẳng, đợi chờ bóng váng vụt thoáng đầu tiên của một vật gì đó sắp xuất hiện. Và rồi lão Harry lại hất đầu lần thứ ba, rồi ưỡn bộ ngực vĩ đại ra. Harry huýt cùi chỏ vô Ron, và chỉ sau một khoảng trống tối thui giữa hai cây thủy tùng sần sùi u máu, một cặp mắt lóng lánh, trắng giả và trống rỗng đang mỗi lúc một lớn hơn xuyên qua bóng tối nhờ nhờ. Và một lát sau, hiện ra một cái mặt giống như mặt rồng, một cái cần cổ, và rồi thân hình khẳng khiu như bộ xương của một con ngựa có cánh thiệt bự, màu đen tuyền, nhô ra từ cõi tối tăm u ám. Con ngựa quan sát lũ học trò trong vài giây, quất vun vút cái đuôi dài đen nhánh, rồi cúi đầu xuống và bắt đầu xé thịt của con bò chết bằng những cái răng nanh nhọn hoắt. Một đợt sóng nhẹ nhõm quét qua Harry. Rốt cuộc, đây chính là bằng chứng rằng nó đã không hề tưởng tượng ra những sinh vật này, rằng chúng hiện hữu thật, bác Harry cũng biết về chúng. Nó hăm hở nhìn Ron, nhưng Ron vẫn còn chăm chú nhìn quanh quất rừng cây. Một lát sau thì thầm. Sao bác Harry không kêu thêm một lần nữa nhỉ? Hầu hết những đứa khác trong lớp cũng có vài cái vẻ lóng ngóng, một cách bối rối và căng thẳng y như Ron vậy. Và chúng vẫn cứ ngó nhìn đâu đâu, chứ không nhìn con ngựa chỉ đứng cách tụi nó có vài bước. Chỉ có hai đứa khác, dường như có thể nhìn thấy sinh vật này, một thằng Flytherin, mình dây, đứng ngay sau lưng Goyle, đang ngó con người ăn với cái vẻ gớm ghiếc cực kỳ trên mặt. Và Nevin, đôi mắt cậu này đang dõi theo hướng quất vun vút của cái đuôi ngựa dài đen nhánh.
Ôi, lại một con nữa đến kìa!
Lão Harris hãnh diện reo lên khi một con ngựa đen khác xuất hiện từ rừng cây tối đen, vừa xếp lại đôi cánh bằng da sát vô cơ thể rồi cắm đầu ngấu nghiến tảng thịt.
Bây giờ trò nào nhìn thấy chúng thì giơ tay lên.
Harry hết sức hài lòng mà cảm thấy và sốt ruột khi nó sắp hiểu được bí mật của mấy con người này, nên nó giơ tay cao lên. Lão Harry gật đầu với nó, lão nói một cách nghiêm trang.
Ừ, ta biết trò có thể nhìn thấy chúng Harry à, và trò nữa Nevin, và...
Malfoy chợt cất lên giọng nhạo báng của nó.
Xin tha lỗi cho tôi, nhưng chính xác thì chúng ta phải nhìn thấy cái gì kia chứ?
Để trả lời, lão Harry chỉ vào cái xác chết của con bò trên mặt đất. Caleb nhìn sững vào đó vài giây, rồi nhiều đứa há hốc miệng lên kinh ngạc. Riêng Bavati thì rú lên khiếp đảm. Harry hiểu tại sao. Cái cảnh từng miếng thịt sống tự xé ra, tước ra khỏi xương, rồi tự biến mất trong không trung, tất nhiên trông hết sức kinh dị. Bavati lùi lại nấp sau thân cây gần nhất, hỏi bằng một giọng kinh hoàng. Cái gì làm chuyện đó vậy? Cái gì ăn nó vậy?
Vòng mã, lão Harry hãnh diện đáp, và Hermione thốt lên một tiếng a vỡ lẽ trên vai Harry. Lão Harry nói tiếp, trường Hogwarts có cả một bầy ở đây. Bây giờ, trò nào biết...
Bavati đột ngột ngắt lời lão Harry, trông cô nàng hoảng sợ hết chỗ nói.
Nhưng chúng là điềm vô cùng gở, chúng bị coi là đem lại đủ loại bất hạnh kinh khiếp cho những ai nhìn thấy chúng. Giáo sư Tre Flawney đã có lần nói với con như vậy.
Lão Harry cười hì hì. Không, đó là mê tín dị đoan thôi. Nghĩa là những sinh vật này không hề suối quẩy. Chúng cực kỳ khôn khéo và hữu dụng. Tuy nhiên, chúng cũng không có nhiều việc để làm cho lắm, ngoài việc chủ yếu là kéo mấy cỗ xe của trường, trừ khi cụ Dumbledore muốn làm một chuyến đi đâu đó mà không muốn động thổ. Và nhìn kia, lại thêm một cặp khác nữa kéo đến.
Hai con ngựa khác lặng lẽ tiến ra khỏi rừng cây. Một con đi ngang qua chỗ Bavati đang núp, sát đến nỗi cô nàng rùng mình và ép sát thân mình vô thân cây kêu lên. Con cảm thấy có cái gì đó, con nghĩ là nó đang ở gần con lắm.
Lão Harry kiên nhẫn bảo. Đừng lo, nó không làm hại trò đâu. Thôi, tốt rồi, bây giờ ai có thể nói cho ta biết tại sao một số người trong các trò có thể nhìn thấy chúng, số người khác thì lại không thấy được.
Hermione giơ tay lên, lão Harry tươi cười nói, bảo.
Vậy thì nói đi.
Hermione nói.
Chỉ những người nào từng nhìn thấy cái chết thì mới có thể nhìn thấy vong mã.
Lão Harry nghiêm nghị nói. Chính xác là như vậy, 10 điểm thưởng cho nhà Gryffindor. Bây giờ bọn vong mã...
Giáo sư Umbright đã đến, đang đứng cách Harry vài bước, lại vẫn mặc cái áo khoác và cái nón màu xanh lá cây của mụ, và cái bìa kẹp hồ sơ cũng đã sẵn sàng. Lão Harry chưa từng nghe tiếng tằng hắn giả vờ của mụ Umbright, nên lại lo ngại nhìn con vong mã đứng gần lão nhất. Rõ ràng, lão có cảm tưởng là chính nó phát ra âm thanh vừa rồi.
Ahem.
Lão Harry sau khi xác định được nguồn gốc của âm thanh ấy, rồi mỉm cười nói,
à, chào.
Mụ Umbridge nói bằng cái giọng to và chậm từng tiếng như mụ đã từng dùng để nói với lão, như thể mụ đang nói với một người nào đó vừa chậm hiểu, vừa là người nước ngoài.
Ông có nhận được lá thư tôi gửi đến căn chòi của ông hồi sáng này không? Báo cho ông biết là tôi sẽ dự giờ thanh tra lớp học của ông đấy.
Lão Harry tươi vui đáp,
ồ, có chứ, rất mừng là bà đã tìm được chỗ này. À, như bà nhìn thấy đấy, hay là tôi không rõ bà có nhìn thấy hay không, hôm nay chúng tôi tìm hiểu về vong mã.
Mụ Umbridge nói to, khum khum bàn tay quanh vành tai và cau mặt lại.
Xin lỗi, ông nói cái gì?
Lão Harry có vẻ hơi bối rối, lão nói to.
Vong mã, mấy con ngựa có cánh bự sự, bà biết mà.
Lão vẫy vẫy hai cánh tay tổ chảng của lão một cách tràn trề hy vọng. Giáo sư Umbridge nhướng đôi mày của mụ lên nhìn lão và vừa lẩm bẩm ghi ghi chép chép vô cái bìa kẹp hồ sơ.
Phải dùng đến ngôn ngữ bằng cử chỉ thô lậu.
Lão Harry quay trở lại với lũ học trò và trông có vẻ hơi lúng túng.
Dù sao đi nữa, lúc này ta đang nói gì hả?
Mụ Umbridge lại viết.
tỏ ra có trí nhớ ngắn hạn kém cỏi.
Mụ Umbridge lẩm bẩm đủ to để cho mọi người có thể nghe thấy. Draco Malfoy hí hửng ra mặt, như thể được nghỉ lễ Giáng sinh trước một tháng. Ngược lại, Hermione đã thầm tím mặt mày vì phải đè nén cơn giận sôi người.
Lão Harry ném một cái nhìn khó chịu về phía tấm bìa kẹp hồ sơ của mụ Umbridge, nhưng vẫn dũng cảm gạt sóng gió mà tiến lên. Lão nói,
à phải rồi, ừ ta đang nói với các trò về làm sao mà chúng ta có được cả một bầy. Ừ, vậy là chúng ta sẽ bắt đầu với một con đực và 5 con cái. Con này...
Lão Harry vỗ vỗ vào mông con vong mã xuất hiện đầu tiên.
Tên là Tenebrous. Con này ta khoái nhất, là con vong mã đầu tiên được sanh ra trong rừng.
Mụ Umbridge chợt nói ông ổng ngắt ngang bài giảng của lão Harry.
Ông có biết là bộ pháp thuật đã xếp loại vong mã là thú dữ không?
Trái tim Harry đang chìm xuống như cục đá, nhưng lão Harry chỉ cười hì hì.
Vong mã đâu có dữ. Ừ thì chúng có thể cắn cho một cái nếu người ta thật sự quấy rối chúng.
Mụ Umbridge lại viết, tỏ dấu hiệu khoái trá với ý tưởng bạo lực.
Mụ Umbridge lại lẩm bẩm và ghi chép chép trên tấm bìa kẹp hồ sơ. Lúc này lão Harry tỏ ra hơi lo lắng một tí.
Đâu có, thôi nào. Ý tôi nói là một con chó cũng cắn nếu người ta trêu chọc nó, đúng không? Nhưng vong mã thì bị tai tiếng xấu chẳng qua vì mấy chuyện chết chóc. Trước đây người ta vẫn quen nghĩ chúng là điềm xui quẩy chứ gì nữa. Chẳng qua là họ không hiểu biết thôi, đúng không?
Mụ Umbridge không thèm trả lời. Mụ ta đang viết nốt những ghi chép cuối cùng của mình, rồi mới ngước lên nhìn lão Harry và nói, cũng vẫn bằng cái giọng rõ to và từng tiếng chậm rãi.
Vui lòng tiếp tục dạy như bình thường, tôi sẽ dạo quanh.
Rồi mụ làm điệu đi dạo. Malfoy và Percy Parkinson phát ra một cơn cười nát nẻ, xong một Umbridge làm động tác chỉ quanh từng thành viên trong lớp.
Trong đám học sinh, rồi mụ đã chỉ tay vô miệng mụ để ngụ ý trò chuyện. Hỏi chúng vài câu.
Lão Harry trừng mắt nhìn mụ. Rõ ràng là lão hoàn toàn không hiểu tại sao mụ hành động như thế. Lão không thể hiểu tiếng Anh thông thường vậy. Lúc này nước mắt phẫn nộ đã ứa ra trên khóe mắt Hermione. Cô bé thì thầm khi mụ Umbridge đi về phía Percy Parkinson.
Một mụ phù thủy ghê tởm, một mụ phù thủy độc ác ghê tởm. Tôi biết mụ đang làm gì, đồ ác nghiệt tàn nhẫn đáng sợ.
Lão Harry nhọc nhằn thấy rõ để lại vạch giảng của bài học.
Đằng nào đi nữa. Vậy là vong mã. Ừ, thiệt vậy, có cả đống điều tốt đẹp về chúng.
Giáo sư Umbridge đang nói với Percy Parkinson bằng một giọng ngơ ngác.
Em thấy em có thể hiểu được giáo sư Hagrid khi thầy ấy nói không?
Giống như Hermione, Percy Parkinson đang nước mắt mộng mi, nhưng đó là nước mắt nhịn cười. Thật vậy, câu trả lời của nó hầu như không mạch lạc, bởi vì nó vừa nói vừa nhịn tiếng cười khúc khích.
Không, bởi vì nhiều lúc nghe giống tiếng gầm gừ.
Mụ Umbridge húy hoáy lia lên trên tấm bìa kẹp hồ sơ, mấy chỗ không bị bầm dập trên gương mặt lão Harry đỏ ửng lên. Nhưng lão cố gắng hành động như thế, lão không hề nghe câu trả lời của Percy Parkinson.
À phải, những điều tốt đẹp về vong mã, ừ, một khi được thuần hóa rồi, nhưng bầy vong mã này chẳng hạn, các trò sẽ không bao giờ đi lạc nữa. Chúng có ý thức về phương hướng hết sức diệu kỳ, chỉ cần nói với chúng là mình muốn đi đâu.
Dĩ nhiên, hết sức diệu kỳ là chúng có thể hiểu được thầy. Mà Floyd nói lớn, và cùng với Percy Parkinson lại òa ra một trận cười hin hít.
Giáo sư Umbridge mỉm cười bao dung với chúng và rồi quay lại ra hỏi Neville.
Em có nhìn thấy vong mã không, em Lobotom?
Neville gật đầu, giọng dửng dưng. Mụ Umbridge hỏi,
em đã nhìn thấy ai chết?
Neville nói, ông nội của em.
Vùng bàn tay múp míp của mụ về phía mấy con vong mã lúc này đã xé hết rất nhiều thịt ra khỏi xương của cái xác con bò. Mụ Umbridge hỏi,
và em nghĩ gì về bọn chúng?
Neville liếc sang lão Harry lo lắng nói,
dạ, chúng cũng được.
Học sinh quá xấu hổ khi phải thừa nhận chúng sợ hãi.
Mụ Umbridge vừa lẩm bẩm vừa ghi chép vô tấm bìa kẹp hồ sơ của mụ.
quý vị và các bạn đang nghe sách tại www thư viện sách nói .vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều.
Nề viện tức giận kêu lên:
"Không không, em không sợ chúng."
Mụ Umfrey vỗ vai Nề viện, nói với một nụ cười mà rõ ràng mụ có ý định biến thành một nụ cười thông cảm, mặc dù đối với Harry thì đó là một nụ cười hết sức là điệu cán.
"Không hề hấn gì đâu."
Mụ quay lại ngước mắt nhìn lên lão Harry một lần nữa, và một lần nữa nói bằng cái giọng rõ to và từng tiếng chậm rãi:
"À Harry, tôi nghĩ là tôi đã có đầy đủ để tiến hành, thầy sẽ nhận được..."
Mụ làm điệu bộ như lấy được cái gì đó từ trong không khí trước mắt và nói tiếp:
"Kết quả của cuộc thanh tra về thầy."
Mụ chỉ tay vào tấm bìa kẹp hồ sơ.
"Và trong 10 ngày,
mụ giơ lên 10 ngón tay nhỏ, u na u nút, rồi miệng toát ra một nụ cười giống hệt như hàm ếch chưa bao giờ hết dưới đáy nón xanh lá cây. Mụ săn sái vẹt đám học trò bước ra, để lại Malfoy và Pansy Parkinson với những trận cười hin hít. Hermione thì run bắn lên vì phẫn nộ, và Neville thì vừa bối rối vừa buồn tức. Nửa giờ sau, khi lội ngược trở lại tòa lâu đài bằng những cái rãnh của bọn nó đã tạo ra trong tuyết trước đó, Hermione nổi trận lôi đình:
"Mụ quái gợm già cay nghiệt, dối trá, ác độc đó, mấy bồ có hiểu mụ đang làm gì không? Vẫn là lặp lại cái chiêu của mụ về những người lai. Mụ đang tạo ra một bác Harry như một thứ quỷ khổng lồ đần độn, chỉ vì bác ấy có một bà mẹ là người khổng lồ. Và ôi, chẳng công bằng gì hết. Buổi học thiệt tình không dở chút nào hết. Mình muốn nói là tốt thôi, nếu lại là mấy con đuôi nổ thì tệ, nhưng những con vong mã thì hay đấy chứ. Thật ra đối với bác Harry, tất cả bọn chúng đều hay hết mà."
Ron nói: "Mụ Umfrey bảo chúng là thú dữ đấy." Hermione sốt ruột nói:
"Thì như bác Harry nói rồi đó, chúng có thể tự quản, và mình nghĩ là một cô giáo kiểu như giáo sư Rumpley Blank thường sẽ không dạy cho tụi mình về mấy con này trước khi mình lên tới bậc kiểm tra pháp thuật tận sức. Nhưng mà, chúng thú vị thật đó, đúng không? Thú vị là một số người có thể nhìn thấy chúng, còn một số người thì không, mình ước gì mình có thể nhìn thấy chúng."
Harry hỏi nhỏ Hermione: "Bồ muốn à?" Hermione trong hoảng hốt:
"Ồ hay Harry, mình xin lỗi, không, dĩ nhiên mình không, thiệt tình là ngu hết sức mới nói ra một điều như vậy."
Harry nói nhanh:
"Không sao đâu, đừng lo."
Ron nói: "Mình ngạc nhiên là có nhiều người có thể nhìn thấy chúng đến vậy, có tới 3 người trong một lớp."
Weasley, tụi này cũng đang thắc mắc."
Một giọng nói độc địa vang lên gần đó, vì tuyết khiến tụi nó không nghe rõ, nên tụi nó không hay bọn Malfoy, Rapple và Goyle đang đi đằng sau lưng. Malfoy nói tiếp:
"Mày có nghĩ là nếu mày nhìn thấy một ai đó ngủm củ tỏi thì nhờ đó mày sẽ ngó thấy trái Wog khá hơn không?"
Malfoy và Rapple, Goyle phá ra cười ha hả khi tụi nó vượt qua Harry trên đường trở về tòa lâu đài, và rồi tụi nó hè nhau đồng ca: "Weasley là vua của chúng ta." Hai vành tai của Ron đỏ tía. Hermione nói giọng ngâm nga:
"Phớt lờ chúng đi, chỉ việc phớt lờ chúng thôi."
Hermione rút cây đũa phép ra và thực hiện bùa phép tạo ra khí nóng một lần nữa. Nhờ đó cô nàng có thể làm tan tuyết thành một quãng đường dễ đi hơn, xuyên qua vùng tuyết còn rắn nguyên, ngăn giữa tụi nó với những ngôi nhà lồng kiến. Tháng 12 đến, đem cho đám học sinh năm thứ 5 nhiều tuyết hơn và số lượng bài tập về nhà cũng tới thấp hơn. Bổn phận huynh trưởng của Hermione và Ron cũng ngày càng trở nên nặng nề khi lễ Giáng sinh đến gần. Tụi nó bị kêu đi hướng dẫn việc trang trí tòa lâu đài. Ron kể, bồ phải cố mà treo dây kim tuyến lên, trong khi con yêu tinh Burves nằm đầu dây kia và tìm cách quấn xiết bồ bằng sợi dây đó, canh giữ không cho bọn học sinh năm thứ nhất và thứ hai chạy ra ngoài trong giờ ra chơi bởi vì trời quá lạnh. Ron kể, và tụi nó là những thằng mũi thò lỏ hỗn láo. Bồ biết đó,
Hồi tụi mình còn học năm thứ nhất, tụi mình đâu có cho phép vô tắc như vậy. Và thay phiên với thầy giám thị Angus Blitch đi rảo các hành lang, thầy Blitch nghi ngờ là tinh thần lễ Tết có thể bộc lộ trong những vụ đấu tay đôi pháp thuật. Ron giận dữ nói, ông ấy hả, đầu ông ấy toàn là phân. Tụi nó bận rộn đến nỗi Hermione thôi cái trò đan nón cho mấy con gia tinh và cô nàng bực dọc hết sức vì chỉ có ba cái cuối cùng. Tội nghiệp mấy con gia tinh chưa được hưởng tự do phải ở lại suốt kỳ nghỉ Giáng sinh chỉ vì không có đủ nón. Harry không nỡ lòng nào kể cho Hermione nghe chuyện Tom Plea lấy hết mọi thứ mà Hermione làm ra, bèn cúi thấp hơn xuống bài luận văn lịch sử pháp thuật của nó. Trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, nó cũng không muốn nghĩ đến lễ Giáng sinh. Lần đầu tiên kể từ khi đi học ở trường Hogwarts, nó hết sức mong muốn được nghỉ lễ Giáng sinh ở xa trường Hogwarts. Giữa chuyện bị cấm chơi Quidditch và nỗi lo ngay ngáy về việc không biết liệu bác Hagrid có sắp bị đưa vô danh sách giáo sư phải thử thách hay không, Harry cảm thấy căm phẫn tột cùng đối với ngôi trường trong thời điểm này. Điều duy nhất mà nó thực sự trông ngóng là những buổi họp của DQD, thì những buổi họp đó lại phải tạm ngưng trong thời gian nghỉ lễ bởi vì hầu như mọi người trong hội DQD đều đã về nghỉ lễ với gia đình. Hermione sẽ đi trực tuyết với ba má, chuyện này làm cho Ron khoái lắm vì nó chưa bao giờ nghe nói đến chuyện dân Muggle cột mấy tấm gỗ hẹp vô chân mình rồi trượt xuống núi. Trong thời gian đó, Ron sẽ về nhà ở trang trại hang sóc. Harry đã phải trải qua nhiều ngày sống trong ganh tị mãi cho đến khi Ron nói, để đáp lại câu hỏi của Harry là Ron sẽ về nhà vào dịp Giáng sinh bằng cách nào. Nhưng mà bồ cũng về với mình mà, chứ không phải mình đã nói rồi à, má viết thư bảo mình mời bồ về chơi từ mấy tuần trước mà. Hermione đảo tròn đôi mắt, nhưng tinh thần Harry thì bay vút lên. Ý tưởng nghỉ lễ ở trang trại hang sóc quả thiệt là tuyệt vời, chỉ hơi bị sức mẻ một tí, vì Harry cảm thấy có lỗi khi nó không thể về nghỉ lễ với chú Sirius. Nó băn khoăn, không biết liệu nó có đủ khả năng thuyết phục được bà Weasley mời luôn người cha đỡ đầu của nó đến dự các lễ lạc không. Tuy nhiên, bên cạnh cái điều nó lo lắng là liệu cụ Dumbledore có cho phép chú Sirius rời khỏi trường Wimbledon không? Nó không thể nào không nghĩ tới việc hình như bà Weasley có lẽ không ưa chú Sirius. Hai người đó hay cãi nhau lắm. Chú Sirius đã không liên lạc gì với tụi nó kể từ lần xuất hiện sau cùng trong lò sưởi. Và mặc dù Harry biết là một khi mụ Umbridge vẫn thường xuyên rình mò thì thiệt là ngu nếu tìm cách liên lạc với chú ấy. Harry vẫn không muốn nghĩ đến cảnh chú Sirius lủi thủi một mình trong căn nhà xưa cũ của má chú ấy. Có lẽ chỉ còn nước cùng với Kitcher đốt một trái pháo đơn độc mà thôi. Vào buổi họp mặt cuối cùng của hội DQD, trước kỳ nghỉ lễ, Harry đến phòng cần thiết rất sớm và mừng là đã đến sớm bởi vì khi những ngọn đèn bật sáng lên, nó nhận thấy Dobby đã tự đảm lấy cái nhiệm vụ trang trí căn phòng cho lễ Giáng sinh. Nó dám nói chắc là con gia tinh đã làm chuyện đó bởi vì không ai khác có thể dăng mắt hàng trăm món đồ trang trí vàng chóe trên trần. Mỗi cái lại phô ra một tấm hình của Harry kèm theo hàng chữ, chúc một Giáng sinh rất Harry. Harry chưa kịp gỡ xuống hết thì cánh cửa cọt kẹt mở ra và Luna Lovegood đi vào trong mơ màng như mọi khi. Cô bé nhìn qua mấy thứ đồ trang trí còn sót lại mà Harry chưa kịp tháo gỡ hết, nói một cách lơ đãng. Chào, mấy thứ này dễ thương quá, anh treo lên đó hả? Harry nói, không, con gia tinh Dobby treo đấy. Luna Lovegood đã chỉ vào một chùm bự mấy trái dâu tròn mộng màu trắng được treo gần như ngay trên đầu Harry, mơ màng nói, tầm gửi, ý kiến hay. Harry nhảy phóc ra khỏi chỗ đó, Luna Lovegood nói một cách nghiêm trang, nó hay bị bọn ngạ quái quậy tưng bừng. Harry thoát khỏi việc bắt buộc phải làm và hỏi lại xem ngạ quái là cái gì. Nhờ kịp đúng lúc đó, Angelina, Cathy và Alicia kéo đến. Cả ba cô nàng này đều mệt đứt hơi và trông có vẻ lạnh cống. Angelina cởi áo khoác ra và quăng vô một góc phòng, nói giọng đều đều. Chà, tụi này đã kiếm ra người thay thế bạn rồi. Harry ngay người ra hỏi, thấy tôi à? Angelina nói một cách nóng nảy, bạn và Fred, George, tụi này đã kiếm một tầm thủ khác. Harry hỏi ngay, ai?
Cathy nói, Ginny Weasley.
Harry há hốc miệng nhìn cô nàng. Angelina rút cây đũa phép ra vặn vẹo cánh tay.
Tôi biết, nhưng thật ra cô bé cũng khá giỏi, dĩ nhiên không thể bì với bạn.
Cô nàng ném cho Harry một cái nhìn khinh miệt, rồi nói tiếp.
Nhưng vì tụi này không thể có bạn.
Harry cắn răng nuốt xuống câu trả miếng mà nó hết sức muốn thốt ra. Bộ cô nàng đã có tích tắc nào đó tưởng tượng ra là nó không hối tiếc việc nó bị tống cổ ra khỏi đội bóng sao 100 lần hơn cô nàng ấy chứ.
Cố gắng giữ giọng điềm đạm và Harry hỏi.
Vậy còn các tấn thủ thì sao?
Alicia nói mà không có chút nhiệt tình nào.
Andrew Kittler và Jack Blubber, cả hai người, chẳng người nào xuất sắc hết nhưng so với mấy đứa ngu đồng khác đến dự tuyển.
Cuộc thảo luận đáng ngán ngẩm này được kết thúc nhờ Hermione, Ron và Neville đến đúng lúc và chỉ trong vòng 5 phút sau, căn phòng đông đủ để ngăn nó khỏi nhìn thấy ánh mắt trách móc dữ dội của Angelina.
Thôi được.
Nó nói, kêu gọi mọi người giữ trật tự.
Tôi nghĩ tối hôm nay chúng ta nên ôn lại những gì chúng ta đã học từ trước đến nay bởi vì đây là buổi họp cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ và không nên bắt tay vô một cái gì mới rồi lại nghỉ biệt 3 tuần lễ.
Tụi mình không làm gì mới nữa à?
Zacharias Smith kêu lên bằng cái giọng xì xào không vừa ý đủ to để cả phòng nghe thấy.
Nếu mà biết vậy tôi đã chẳng thèm đến.
Fred nói lớn, vậy thì tụi này thiệt tình lấy làm tiếc vì Harry đã không nói cho bồ biết trước.
Nhiều người cười khúc khích.
Harry nhìn thấy cho cười to và cảm thấy một cái thói quen thuộc trong bao tử, như thể nó vừa bước hụt xuống một bậc cầu thang.
Harry nói, chúng ta có thể thực hành thành từng cặp. Chúng ta sẽ bắt đầu với bùa ngăn chặn trong 10 phút thôi, sau đó sẽ bày mấy cái gối ra mà thực hành bùa choáng.
Mọi người đều ngoan ngoãn chia thành từng cặp. Harry lại bắt đầu với Neville như thường lệ. Căn phòng lại vang đầy tiếng hô thần chú từng hồi ngăn lại. Cứ từng cặp, một người bị tê liệt 1-2 phút, trong khi người kia nhìn vơ vẩn quanh phòng, xem các cặp khác thực hành, rồi giải huyệt cho bạn mình hết tê liệt, xong đến phiên mình chịu ếm bùa. Neville đã tiến bộ vượt bậc chưa từng thấy. Sau một lúc, khi đã hết bị tê liệt liên tiếp 3 lần, Harry lại cho Neville nhập bọn với Ron và Hermione, để nó có thể đi lên quanh căn phòng mà xem những người khác luyện tập. Khi đi ngang chỗ cho cười cười với nó. Sau đó, nó đã phải kháng cự lại cái nỗi cám dỗ đi ngang qua chỗ cô bé này thêm nhiều lần nữa.
Sau 10 phút thực hành thần chú ngăn chặn, tụi nó bày gối nệm la liệt khắp phòng và bắt đầu thực hành bùa choáng một lần nữa. Không gian thực ra khá giới hạn, khiến cho tụi nó không thể thực hành bùa chú này cùng một lúc. Một nửa nhóm này quan sát một nửa nhóm kia một lát, rồi đổi cho nhau. Harry cảm thấy mình vô cùng phấn khởi vì tự hào. Khi nó quan sát tất cả mọi người, đành rằng đúng là Neville đã làm choáng Bama Patin thay vì Dean là đứa mà nó nhắm vô. Nhưng mà vụ nhắm trật này cũng gần như là mọi khi và những người khác cũng đều đã được tiến bộ vượt bậc.
Sau một giờ, Harry yêu cầu ngưng lại. Nó nhìn quanh, tươi cười rạng rỡ với cả đám và nói,
tụi mình đã làm thiệt là giỏi. Khi nào trở về sau kỳ nghỉ, tụi mình có thể bắt đầu làm mấy thứ lớn hơn, phép gọi thần hộ mệnh chẳng hạn.
Tiếng xì xào sôi nổi vang lên. Căn phòng bắt đầu vơ dần khi tụi nó ra khỏi phòng từng đôi, từng ba đứa một. Khi đi ra, hầu hết mọi người đều chúc Harry một lễ Giáng sinh hạnh phúc.
Harry cùng với Ron và Hermione đi thu gom lại mấy cái gối nệm sắp xếp cho gọn ghẽ ngay ngắn. Trong lòng nó cảm thấy hào hứng vô cùng. Ron và Hermione đi về trước. Harry nấn ná ở lại thêm một lát, bởi vì cho vẫn còn ở lại đó và nó những mong nhận được một lời chúc mừng Giáng sinh từ cô bé này. Nó nghe cho nói với cô bạn Matheta,
không, bồ cứ đi về trước đi.
Và tim nó nhảy vọt lên, như thể muốn xí chỗ của cục hầu trong cổ họng.
Harry làm bộ như đang xếp cho ngay ngắn lại cái đống gối. Bây giờ nó đã biết chắc là chỉ còn hai đứa nó trong phòng và nó đang chờ cô nàng lên tiếng. Nhưng thay vào vọng nói của Cho, Harry lại nghe có tiếng khóc sụt sịt. Nó quay lại và nhìn thấy Cho đang đứng giữa phòng, nước mắt ràn rụa trên gương mặt.
Cái...
Nó không biết nói làm sao hết. Cho chỉ đứng đó mà khóc lặng lẽ.
Nó hỏi giọng yếu ớt.
Có chuyện gì vậy?
Cho lắc đầu và quẹt nước mắt bằng tay áo.
Cô bé nói khó khăn trong tiếng nức nở.
Tôi xin lỗi, tôi tin là chỉ tại học tất cả những thứ này chỉ làm cho tôi tự hỏi
Liệu anh ấy biết được tất cả những thứ này, anh ấy biết đâu đã sống sót.
Trái tim Harry rụng trở xuống, thấp hơn cả vị trí thông thường mà nằm đâu đó gần chỗ cái rúng thì phải. Có lẽ nó phải biết điều đó, cho chỉ muốn nói chuyện về Cedric. Harry nặng nhọc đáp.
Anh ấy biết hết tất cả những thứ này cho à? Anh ấy thực sự rất giỏi về mấy thứ này, nếu không thì anh ấy đã chẳng thể nào vô tới giữa cái mê cung đó được. Nhưng một khi Voldemort đã muốn giết ai thì người đó kể như là đã tới số cùng.
Cho nấc cục khi nghe đến tên Voldemort nhưng vẫn chăm chú nhìn Harry không một chút nao núng. Cô bé nói khẽ,
nhưng bạn vẫn sống sót khi bạn hãy còn là một em bé.
Harry đi về phía cửa mệt mỏi nói,
ừ thật ra tôi cũng không biết tại sao mà cũng không biết ai hết, thành ra cũng không có gì đáng tự hào lắm.
Ôi đừng bỏ đi mà, cho kêu lên. Nghe như sắp khóc nữa. Tôi thiệt tình rất tiếc là tự nhiên bị bối rối như vậy. Tôi đâu có muốn...
Cô nàng lại nấc cục một cái nữa. Ngay cả khi đôi mắt Cho đỏ hoe và sưng mọng, Cho vẫn xinh đẹp vô cùng. Harry cảm thấy khổ sở quá mức. Nó sẽ cảm thấy hạnh phúc biết chừng nào, dù chỉ một lời chúc Giáng sinh vui vẻ. Lại quẹt nước mắt vô tay áo, Cho nói,
tôi biết chắc là bạn cảm thấy khủng khiếp lắm khi tôi nhắc đến Cedric. Và bạn nhìn thấy anh ấy chết, tôi đoán là bạn chỉ muốn quên chuyện đó đi.
Harry không nói lời nào về điều này, hoàn toàn đúng về thế đấy, nhưng nó chẳng lòng dạ nào mà nói ra nữa. Cho lại nói với một nụ cười đẫm nước mắt.
Bạn biết không, bạn là một người thầy thiệt, thiệt là giỏi. Trước đây tôi chẳng bao giờ có thể làm cho cái gì choáng được hết.
Harry vụng về đáp.
Cảm ơn.
Hai người nhìn nhau một lúc lâu. Harry cảm thấy một nỗi khát khao cháy bỏng, muốn chạy ra khỏi căn phòng, mà cùng lúc lại hoàn toàn không có khả năng nhúc nhích được đôi chân.
Cho chỉ lên cái trần bên trên đầu Harry và nói khẽ,
dây tầm gửi.
Miệng Harry khô khốc, nó nói,
ừ, nhưng có lẽ chúng đầy ngạ quái.
Ngạ quái là cái gì?
Ai mà biết?
Harry đáp. Cho đã bước tới gần hơn, dường như bộ não của Harry đã bị trúng bùa choáng. Nó nói,
bạn nên hỏi Loni ấy. Ý tôi nói là Luna.
Cho bật ra một âm thanh nghe nửa như khóc, nửa như cười. Bây giờ Cho đứng gần Harry hơn nữa. Nó có lẽ có thể đếm được cả mấy vết tàn nhang trên chóp mũi của Cho.
Tôi thiệt tình mến bạn Harry à.
Harry không thể suy nghĩ được gì nữa. Một cảm giác tê râm ran lan truyền khắp cơ thể nó, khiến nó tê liệt hết chân tay và đầu óc. Cho đã đứng rất gần bên nó. Nó có thể thấy từng giọt nước mắt long lanh trên mi mắt của bé.
Nửa tiếng sau, Harry trở về phòng sinh hoạt chung, đã thấy Hermione và Ron đang ngồi ở những vị trí êm ấm nhất bên cạnh lò sưởi. Những người khác đã đi ngủ gần hết. Hermione đang viết một lá thư rất dài. Cô nàng đã viết đầy hết một nửa cuộn giấy da đang thòng lơ lửng xuống bên cạnh bàn. Ron thì đang nằm dài trên tấm thảm trải trước lò sưởi, cố gắng làm cho xong bài tập biến hình. Khi Harry thả người ngồi lúc xuống cái ghế bành bên cạnh Hermione, Ron hỏi,
bộ mắc kẹt chuyện gì mà về trễ vậy?
Harry không trả lời, nó vẫn còn ở trong tâm trạng bị chấn động. Nó nửa muốn kể cho Ron và Hermione nghe chuyện vừa mới xảy ra, nửa chỉ muốn giữ kín bí mật đó trong lòng cho đến khi xuống mồ. Hermione nhìn xăm soi Harry qua cái đầu viết lông ngỗng và hỏi,
bộ không sao chứ Harry?
Harry nhún vai một cách lưỡng lự, thiệt tình nó cũng không muốn biết là nó có sao không nữa.
Ron chống người lên cao thêm một chút trên đôi cùi chỏ để có thể nhìn Harry rõ hơn.
Có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra thế?
Harry hoàn toàn không biết làm sao cởi mở lời để cho tụi nó nghe, mà nó vẫn còn chưa biết chắc là tụi nó có muốn nghe kể hay không nữa. Vừa đúng lúc đó nó quyết định là không nói gì hết thì Hermione giải quyết vấn đề giùm nó. Cô nàng hỏi bằng giọng như nói chuyện công việc làm ăn.
Có phải Cho không? Có phải là sau buổi họp bạn ấy dồn bồ vô thế bí không?
Ngạc nhiên đến lặng người, Harry giật đầu. Ron khúc khích cười, nhưng ráng nín khi bắt gặp ánh mắt của Hermione. Ron hỏi bằng một giọng chế giễu vô ý tứ.
Vậy bạn ấy muốn gì?
Harry bắt đầu nói, giọng hơi khàn khàn. Nó tằng hắn một cái, rồi ráng nói.
Bạn ấy...
Hermione nhanh nhẩu.
Bộ có hôn không?
rồi ngồi bật dậy nhanh đến nỗi nó làm cho cái bình mực của mình bị đổ tùm lum trên tấm thảm. Hoàn toàn không đếm xỉa gì tới điều đó. Nó chỉ chăm chăm nhìn Harry. Nó hỏi, sao? Harry nhìn cái vẻ mặt vừa tò mò vừa hí hửng của Ron, lại nhìn sang cái vẻ mặt hơi câu có trên mặt Hermione, rồi gật đầu. Ha! Rồi là một động tác diễn tả chiến thắng bằng nắm đấm và bò lăn ra cười, giọng khàn khàn, khiến cho mấy đứa năm thứ hai có bộ tịch nhút nhát đang ngồi gần cửa sổ nhảy dựng lên. Một nụ cười bất đắc dĩ nhe ra trên gương mặt Harry khi nó nhìn Ron lăn tròn trên tấm thảm. Hermione nhìn Ron với một vẻ ghê tởm sâu sắc rồi quay lại với bức thư cô nàng đang viết dở. Cuối cùng, Ron hước nhìn Harry và hỏi, sao? Như thế nào? Harry đắn đo một lúc, rồi nói một cách thật thà, ước. Ron phát ra một âm thanh mà có thể hiểu là khoái chí cũng được, hiểu là ghê tởm cũng được, rất khó nói. Ron khó khăn nói tiếp, bởi vì bạn ấy khóc. Nụ cười của Ron hơi héo đi một tí. Nó nói, ủa, bộ hôn dở đến mức mà người ta phát khóc à? Harry chưa từng xét đến khả năng này, bây giờ cảm thấy hơi lo lo. Không biết, có lẽ... Hermione vẫn húy hoái viết bức thư của mình, lơ đãng nói, dĩ nhiên bộ đâu có dở dữ vậy. Ron hỏi ngay, giọng sắc bén, làm sao bộ biết? Hermione nói một cách mơ hồ, bởi vì dạo gần đây cho dành hết nửa thời gian của bạn ấy chỉ để khóc. Bạn ấy khóc lúc ăn, khóc trong nhà tắm, khóc ở mọi nơi. Ron cười khì nói, vậy nên bộ nghĩ là hôn hít một tí thì sẽ làm cho bạn ấy vui lên chứ hả? Hermione cắm cây viết lông ngỗng vô trong bình mực của cô nàng rồi nói một cách đứng đắn đàng hoàng. Ron, bồ là cái mụn cóc trơ trẽn vô cảm vô tình nhất mà mình đã xui lắm mới có thể gặp từ xưa tới nay đấy. Ron tức giận hỏi lại, bồ nói vậy nghĩa là sao? Người như thế nào gọi là khóc khi người ta hôn mình chứ? Harry hơi thất vọng nói, ừ, ai lại làm vậy? Hermione nhìn cả hai anh chàng với một vẻ gần như là thương hại. Cô nàng hỏi, bộ không hiểu dạo này cho cảm thấy như thế nào sao? Cả Ron và Harry cùng nói, không. Hermione thở dài và đặt cây viết lông ngỗng xuống. Này nhé, hiển nhiên là bạn ấy cảm thấy buồn lắm bởi vì cái chết của Sirius. Kế đến là mình chắc là bạn ấy cảm thấy bối rối lắm bởi vì bạn ấy đã từng mến Sirius và giờ đây bạn ấy lại mến Harry và bạn ấy không thể nào kết luận được là mình mến ai nhất. Rồi bạn ấy lại cảm thấy có lỗi cho là chuyện hôn Harry làm tổn thương ký ức về Sirius và bạn ấy cũng lo lắng chuyện mọi người sẽ nói gì về bạn ấy bồ bịch với một người từng ở bên cạnh Sirius khi Sirius chết, thành ra những cảm xúc này lộn xộn và đau đớn. À, và bạn ấy lại sợ là bạn ấy sẽ bị đuổi ra khỏi đội Quidditch Ravenflow bởi vì dạo này bạn ấy bay dở ẹt. Một chút yên lặng sững sờ tiếp theo bài diễn văn của Hermione. Sau đó Ron nói, một người không thể nào cảm thấy ngần ấy thứ được, không khéo sẽ bị nổ tung ra ấy. Hermione lại cầm cây viết lông ngỗng của cô nàng lên, nói với một vẻ kinh tởm, không phải vì bồ chỉ có một tẹo tình cảm vừa đủ cho một muỗng trà mà tụi này đều vô cảm giống bồ cả đâu. Harry nói, bạn ấy là người bắt đầu trước, mình sẽ không bao giờ. Bạn ấy chỉ đại khái đi tới trước bên mình, rồi tiếp theo là bạn ấy khóc suốt trên vai mình không biết phải làm sao hết. Ron có vẻ được cảnh tỉnh bởi chính suy nghĩ này, an ủi Harry, đừng trách bản thân như vậy chứ bồ tèo. Hermione ngước nhìn lên băn khoăn, bồ chỉ cần tử tế với bạn ấy, mà bồ có tử tế chứ hả? Mặt Harry từ từ nóng lên một cách khó chịu. Mình đại khái vỗ nhẹ nhẹ lên lưng bạn ấy một tí. Trong nét mặt Hermione như thể đang hết sức khó khăn mới kềm chế được nước mắt của mình khỏi lăn tròn xuống má. Hermione nói, ôi, mình tưởng là tệ hơn thế chứ, bồ có định gặp lại bạn ấy không? Harry nói, mình sẽ gặp lại chứ, đúng không? Tụi mình còn mấy buổi họp DQD mà, phải không? Hermione nói không chút kiên nhẫn gì hết. Bồ biết mình muốn nói gì mà. Harry không lên tiếng nữa. Những lời của Hermione đã nói ra cả một viễn cảnh mới mẻ về những khả năng đáng sợ. Nó ráng tưởng tượng ra chuyện hò hẹn với Cho ở đâu đó, có lẽ ở làng Hogsmeade, rồi một mình ở bên cạnh Cho suốt nhiều tiếng đồng hồ. Dĩ nhiên là Cho cũng sẽ mong đợi Harry hẹn hò đi chơi sau cái chuyện vừa xảy ra. Cái ý tưởng này khiến cho bao tử nó quặn lên đau đớn. Hermione lại một lần nữa vùi đầu vô bức thư đang viết, nói giọng xa xôi. Mà thôi, bồ còn cả đống cơ hội để hẹn hò với bạn ấy. Từ nãy giờ Ron vẫn quan sát Harry với một vẻ mặt lém lỉnh khác thường. Nó nói, Còn nếu Harry không muốn hẹn hò với bạn ấy thì sao?
Hermione nói lơ đãng. Đừng có ngu như vậy. Harry thích bạn ấy từ lâu rồi, đúng không Harry?
Harry không trả lời. Đúng, nó đã thích cho từ lâu lắm rồi. Nhưng bất cứ khi nào nó tưởng tượng ra cái cảnh chỉ có hai người với nhau, thì nó luôn luôn hình dung nét nổi bật của cho như một người vui vẻ, trái ngược hẳn với một cô bé cho khóc thổn thức trên vai nó không sao dỗ được.
Nhân tiện hỏi, vậy chứ bồ đang viết thư cho ai vậy?
Ron hỏi Hermione, thử đọc một chút cái tấm giấy da lúc này đã thòng xuống tới tận sàn. Hermione kéo bức thư lên khỏi tầm mắt của Ron và đáp,
Victor.
Không hả?
Chứ tụi mình biết tới mấy Victor lận.
Ron không nói gì nữa, nhưng tỏ vẻ bực mình hết chỗ nói. Ba người ngồi trong im lặng chừng 20 phút nữa. Ron làm cho xong bài tập biến hình của nó với rất nhiều cái khịt mũi sốt ruột và gạch xóa.
Hermione thì viết đều đều tới tận cuối tấm giấy da, rồi cuộn tròn nó lại một cách cẩn thận, xong niêm phong bức thư. Harry chỉ ngồi ngó trân trân ngọn lửa trong lò sưởi. Ước ao nhất trên đời là sao cho cái đầu của chú Sirius lại hiện ra trong ngọn lửa để khuyên bảo nó đôi lời về bọn con gái. Nhưng ngọn lửa chỉ tí tách cháy thấp dần rồi tắt dần cho đến khi mấy cục than hồng rụi xuống thành tro. Bây giờ nó mới ngước nhìn quanh. Và một lần nữa, nó thấy ba đứa tụi nó là những người cuối cùng còn lại trong phòng sinh hoạt chung.
Thôi, chúc ngủ ngon.
Hermione nói, ngoác miệng rộng mà ngáp dài, rồi cô nàng đi về phía cầu thang của nữ sinh. Khi Ron và Harry trèo lên cầu thang về phòng ngủ nam sinh, nó hỏi,
cậu ả thấy thằng Krum có gì hay chứ?
Harry cân nhắc vấn đề rồi nói,
à, mình cho là anh ta lớn tuổi hơn đúng không? Và anh ta lại là cầu thủ Quidditch thế giới.
Ron càng tỏ vẻ cáu gắt thêm.
Ừ, nhưng mà ngoài cái đó ra, mình thấy hắn chỉ là một thằng tồi bản tính, đúng không?
Đầu óc Harry vẫn có vương vấn hình ảnh cho, nên đáp cho xuôi.
Ừ, một thằng tồi bản tính.
Tụi nó cởi áo chùng ra, rồi lặng lẽ mặc đồ ngủ vào. Dean, Seamus và Nevin đã ngủ say rồi. Harry đặt cặp mắt kiến của nó lên cái bàn cạnh giường, rồi trèo lên giường mà không kéo kín lại mấy tấm màn giăng ngang bốn cây cột giường ngủ. Thay vì vậy, nó nằm nhìn đăm đăm lên mảnh trời đầy sao, thấy được qua khung cửa sổ bên cạnh giường của Nevin. Phải như nó biết được, vào giờ này đêm qua, rằng trong vòng 24 giờ tới, nó được hôn Cho Chan. Từ đâu đó bên phải của Harry, tiếng Ron quào quạo.
Ngủ ngon.
Harry nói, ngủ ngon.
Có thể lần sau, nếu còn có lần sau, có lẽ sẽ vui hơn một chút, cho nên hẹn Cho đi chơi. Cho có lẽ đã đợi chờ điều đó và bây giờ đang thực sự giận hờn nó. Hay là Cho đang nằm trên giường mà khóc nhớ Sirius. Nó không biết phải nghĩ sao nữa. Lời giải thích của Hermione khiến cho mọi chuyện dường như rối rắm thêm chứ không dễ hiểu hơn chút nào hết. Lẽ ra ở đây người ta phải dạy tụi mình chuyện đó. Nó trở mình trên giường, nằm nghiêng và suy nghĩ. Chuyện đầu óc con gái nghĩ ngợi ra sao, dù sao thì cũng sẽ có ích lợi hơn nhiều so với môn tiên tri bói toán. Nevin mớ u ớ trong giấc ngủ, một con cú rút ở ngoài đâu đó trời đêm. Harry mơ thấy nó trở lại căn phòng đê quy đê họp mặt. Cho đang buộc tội nó đã thu hút cô nàng đến đó bằng những sự đóng kịch vờ vĩnh. Cho còn nói đó đã hứa tặng cô nàng 150 thẻ nhái sô-cô-la nếu cô nàng đến lớp. Harry phản đối, Cho hét lên, anh Sirius tặng em cả đống thẻ nhái sô-cô-la coi nè. Và cô nàng rút từ bên trong tấm áo chùng một nắm thẻ rồi quăng hết chúng lên không trung và rồi lại quay qua Hermione. Hermione nói, Harry, bồ đã hứa với bạn ấy, bồ cũng biết. Mình nghĩ tốt nhất bồ nên tặng bạn ấy một cái gì khác để đền bù hay là tặng cây tia chớp.
Harry phản đối vì nó không thể tặng cho cây tia chớp bởi vì một Umbridge đang câu lưu cây chổi. Với lại toàn bộ câu chuyện này thiệt là khôi hài. Nó chỉ đến phòng họp DQD để treo lên ba mớ đồ trang trí lễ Giáng sinh lòe loẹt có hình dạng giống cái đầu của Dobby thôi mà.
Giấc mơ thay đổi. Thân thể nó trở nên trơn nhẵn, đầy sức mạnh và dẻo dai linh động. Nó đang trơn lướt giữa những thanh kim loại bóng loáng. Bằng qua bóng tối đá lạnh, nó trườn sát đất, lướt tới bằng bụng. Trời đất tối, nhưng nó vẫn còn có thể nhìn thấy những vật thể chung quanh tỏa ánh sáng lung linh rực rỡ lạ thường. Nó đang quay đầu lại, thoạt nhìn thì thấy hành lang trống vắng. Nhưng không, một người đàn ông đang ngồi trên sàn đằng trước, gầm cúi mặt xuống ngực,
Hình thù của ông ta hiện mờ mờ trong bóng tối. Harry thè lưỡi ra, tôi đang đánh hơi được mùi của một người đàn ông trong không khí. Ông ta vẫn còn sống và đang lơ mơ ngủ, ngồi ở phía trước một cánh cửa ở một nơi hành lang. Harry thèm muốn cắn người đàn ông đó, nhưng nó phải chế ngự sự thôi thúc đó. Nó còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Nhưng người đàn ông cục cửa, một cái áo khoác ống ánh bạc rớt khỏi chân ông ta khi ông vùng đứng dậy và Harry nhìn thấy hình dáng lung linh rất ấn tượng của người này vươn cao bên trên nó. Nó nhìn thấy một cây đũa phép được rút ra từ thắt lưng. Nó không còn lựa chọn nào khác. Nó ngóc lên cao khỏi sàn nhà và mổ 1, 2, 3 lần cắm phập răng nanh của nó sâu vô thớ thịt của người đàn ông. Cảm thấy xương sườn của ông ta vỡ vụn dưới hai hàm của nó. Cảm thấy dòng máu ấm. Người đàn ông thét lên trong đau đớn, rồi ông ta nín lặng. Nó dội ngược lại thụp xuống tựa vào bức tường, máu đang văng tung tóe trên sàn. Trán nó nhức nhối dễ sợ, nó đau nhức đến nỗi phải gào lên, Harry, Harry! Nó mở mắt ra, toàn thân nó chỗ nào cũng rịn mồ hôi lạnh ngắt. Khăn trải giường của nó xoắn chặt chung quanh mình như một cái áo bó. Nó cảm thấy như thể có một que cời cực nóng đang dí vào trán nó. Harry! Ron đang đứng bên cạnh, cúi xuống nhìn nó, tỏ vẻ khiếp đảm cực kỳ. Phía dưới chân giường đó còn có thêm mấy hình bóng khác nữa. Harry đưa tay ôm chặt đầu. Cơn đau làm nó hoa mắt không còn nhìn thấy gì nữa. Nó lăn mình qua và nôn thốc ra mép nệm. Một giọng hoảng hốt kêu lên. Nó bệnh nặng rồi, tụi mình có nên kêu ai không? Harry, Harry! Nó phải nói với Ron, nó cần phải nói với Ron. Điều này rất quan trọng. Hớp lấy một hơi sâu, nó cố gượng ngồi dậy trên giường, cố nhịn để không bị ói mửa nữa. Cơn đau làm nó hoa mắt ù tai rồi. Nó thở hổn hển, ngực phập phồng. Ba của bồ đã bị tấn công. Ron hỏi lại, có vẻ chẳng hiểu gì hết. Cái gì? Ba của bồ bị cắn, trầm trọng lắm, máu chảy khắp nơi. Cái giọng hoảng hốt lúc nãy lại vang lên. Mình đi kiếm người giúp đây. Harry nghe tiếng bước chân chạy ra khỏi phòng ngủ. Ron ngập ngừng nói, Harry ơi, bồ chỉ nằm chiêm bao mà thôi. Harry tức giận nói, không. Điều tối quan trọng là Ron phải hiểu, đó không phải là một giấc mơ, không phải là một giấc mơ bình thường. Mình có mặt ở đó, mình nhìn thấy chính mình đã làm chuyện đó. Nó nghe tiếng Dean và Seymour xì xầm, nhưng nó không bận tâm. Cơn đau trên trán nó dịu đi một chút, mặc dù nó vẫn toát mồ hôi và run lẩy bẩy. Nó lại ói mửa, và Ron nhảy lùi lại để tránh chỗ. Ron nói giọng run run, Harry, bộ không được khỏe, Nevin đã đi kiếm người giúp đỡ rồi. Harry nuốt xuống, chùi miệng vô áo ngủ và run lập cập, không sao tự chủ được. Nó nói, mình khỏe mà, mình không sao hết, nhưng chính ba của bồ là người mình thấy rất đáng lo lắng. Tụi mình cần phải truy ra ngay hiện giờ ba bồ đang ở đâu. Ba bồ chảy máu như điên, mình là một con rắn khổng lồ. Harry cố gắng ra khỏi giường, nhưng Ron đẩy nó ngã trở xuống. Dean và Seymour vẫn còn rù rì đâu đó gần đấy. Harry không biết là thời gian vừa trôi qua là 1 phút hay 10 phút. Nó chỉ ngồi đó mà run lập cập, cảm thấy cơn đau ở vết thẹo trên trán từ từ nguôi đi. Và rồi có một tiếng bước chân hấp tấp lên cầu thang, rồi nó nghe tiếng Nevin một lần nữa. Thưa cô, ở đây ạ. Giáo sư McGonagall vội vã đi vào phòng ngủ trong tấm áo khoác ngoài bộ đồ ngủ bằng vải len kẻ ô vuông. Cặp mắt kiến của bà nằm trễ xuống dưới sống mũi xương sẩu. Chuyện gì vậy Potter? Bị thương ở chỗ nào? Harry chưa bao giờ mừng rỡ khi gặp giáo sư McGonagall như vậy lần nữa. Lúc nào nó cũng đang cần gặp một thành viên của hội Phượng Hoàng, chứ không phải một người nào đó lăng xăng bên nó rồi kê toa cho nó cả đống thuốc vô hiệu. Harry cố gắng ngồi dậy một lần nữa. Chính là ba Ron ạ. Bác ấy bị tấn công và bị nặng lắm. Con nhìn thấy việc xảy ra thế nào? Hai chân mày sậm của giáo sư McGonagall khít lại. Bà hỏi, con nói con đã nhìn thấy việc gì xảy ra, nghĩa là sao? Con không biết, con đang ngủ, thế rồi con có mặt ở đó. Con không nói là con đã chiêm bao thấy việc đó chứ? Không. Harry tức giận kêu lên, không lẽ không ai trong số họ hiểu được sao? Lúc đầu con nằm chiêm bao về những chuyện hoàn toàn khác, những chuyện ngớ ngẩn, thế rồi chuyện này xen vô chuyện kia. Nó xảy ra thực, con cũng không thể tưởng tượng được đâu. Bác Weasley đang ngồi ngủ trên sàn thì bị một con rắn khổng lồ tấn công, máu bị chảy nhiều lắm, bác ấy ngã. Phải có ai đi tìm xem bác ấy đang ở đâu. Giáo sư McGonagall chăm chú nhìn Harry qua cặp mắt kiến nằm trễ trên sống mũi và dường như hoảng sợ về cái điều mà bà nhìn thấy. Harry nói với bà, giọng lớn dần như gào thét. Con không nói láo, con không điên, con nói với cô, con đã nhìn thấy việc đó xảy ra. Giáo sư McGonagall nói gọn. Cô tin con Potter à? Mặc đồ vô, chúng ta đến gặp thầy hiệu trưởng.